là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái quan tâm chăm lo chỗ ở cho người dân sau lũ. Tiếp đó là phản ánh huyện Văn Chấn đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Yên được đầu tư 287 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ máy móc nông cụ sản xuất giống cây trồng vật nuôi, để người dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân tham gia đóng góp trên 45.000 ngày công, tự nguyện chặt bỏ trên 140.000 cây cối và nhiều vật kiến trúc khác, hiến trên 60 hectare đất gần 400 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Đến nay đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã khu vực 2 và 2 xã khu vực 3. Cùng với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cũng đã cho gần 10.000 hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi với số tiền trên 862 tỷ đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo trên 200 tỷ đồng, cận nghèo trên 161 tỷ đồng. Từ các chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến nay, tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm, 89% phòng học được kiên cố hóa, 100% thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 98% dân số sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường.
Bão số 3 đã khiến nhiều diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân Yên Bái bị tràn vỡ đập, ngập khiến lượng cá thương phẩm bị cuốn theo dòng lũ. Do đó, sản lượng thủy sản trong tháng 10 năm 2024 giảm gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 744 tấn, giảm 13%. Thủy sản khác đạt gần 4 tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Duy chỉ có sản lượng tôm đạt trên 6 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2024, sản lượng thủy sản đã tăng gần 2% so với cùng kỳ. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân làm hồ sơ thủ tục nhận hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cá lồng, nuôi cá eo ngách và phổ biến đến người dân các biện pháp đánh bắt thủy sản hợp pháp. Cùng với đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản.
Cơn bão số 3 đã làm sập đổ hư hỏng hơn 27.300 ngôi nhà ở Yên Bái. Đến nay, tỉnh cơ bản sắp xếp cho người dân có chỗ ở mới trên cơ sở bố trí tái định cư xen ghép hoặc chọn xây dựng khu tái định cư an toàn, tránh nguy cơ sạt lở đất và ngập úng. Tỉnh đã xây dựng 11 dự án tái định cư để làm nhà sau thiên tai, từ đó di dời người dân sang nơi ở mới an toàn. Phấn đấu hết ngày 31 tháng 12, tất cả các hộ dân sẽ có nơi ở mới. Cùng với đó, Yên Bái cũng kiến nghị với Trung ương đề nghị xây dựng bản đồ sạt lở đất trên phạm vi toàn tỉnh với tỷ lệ lớn hơn, giúp tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung trong vấn đề quy hoạch bố trí các vùng dân cư đảm bảo an toàn. Hiện tỉnh đã cấp kinh phí cho các địa phương để khẩn trương hỗ trợ về nhà ở đối với những nhà bị sập đổ trôi hoàn toàn, nhà hư hỏng nặng, nhà phải di dời. Về cơ bản, các địa phương sẽ hỗ trợ cho tất cả các nhà có đủ điều kiện để kịp thời làm nhà mới đón Tết.
Trong tháng 10 năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy tại cơ quan doanh nghiệp và 2 vụ cháy rừng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã xảy ra trên 40 vụ cháy, làm thiệt hại 2,4 tỷ đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy là do chập điện, sự bất cẩn của người dân trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt. Chính vì thế, để giúp người dân doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức diễn tập xử lý tình huống cháy nổ, xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Bên cạnh đó, phần lớn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều theo mô hình kinh doanh kết hợp nhà ở, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do vậy, Công an tỉnh Yên Bái cũng tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 137 trên 173 xã phường thị trấn hoàn thành tiêu chí về môi trường, chiếm gần 80% số xã phường toàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái đã xây dựng duy trì khoảng 700 mô hình tổ tự quản về bảo vệ môi trường ở các khu dân cư. Việc bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn đã được lồng ghép và đánh giá tiêu chí thi đua các gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố. Năm 2023, qua khảo sát lấy ý kiến người dân về chất lượng môi trường, trên địa bàn tỉnh có trên 94% người dân trả lời hài lòng và rất hài lòng về chất lượng môi trường. Để nâng cao chất lượng môi trường sống, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình trong bảo vệ môi trường như mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, mô hình tổ môi trường xanh, câu lạc bộ không sử dụng túi ni lông, mô hình phân loại xử lý rác thải thành phần hữu cơ, mô hình tổ dân phố 60 sạch.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực để đảm bảo tất cả những người bị nhiễm HIV đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Chỉ riêng trong tháng 10 năm 2024, toàn tỉnh đã phát hiện thêm 8 trường hợp nhiễm HIV, nâng tổng số người bị nhiễm hiện còn sống là trên 2.000 người, trong đó có 100 người ngoại tỉnh. Tỉnh Yên Bái cũng có trên 2.500 người mắc AIDS. Để phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe cho những người mắc, tỉnh Yên Bái đang thực hiện điều trị ARV cho gần 1.800 người, một trường hợp điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tỉnh Yên Bái cũng thực hiện truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS qua thảo luận nhóm truyền thông cho các đối tượng có nguy cơ cao, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động của dự án dự phòng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS của Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ và dự án Quỹ toàn cầu.
Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, Cảnh sát Giao thông, Công an toàn tỉnh, Yên Bái đã xử lý gần 1.760 trường hợp là học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 22 trường hợp vi phạm tốc độ, 15 trường hợp trở quá số người quy định, 19 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, 14 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cảnh sát giao thông, trên 800 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, trên 1.000 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, còn lại là các hành vi vi phạm khác. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lập biên bản gần 380 trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kết hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh đã được kiểm soát. Trong 45 ngày thực hiện cao điểm, Yên Bái xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 2 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ 2023, giảm 4 vụ và 2 người bị thương. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, hiện lực lượng cảnh sát giao thông của an toàn tỉnh Yên Bái tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm lứa tuổi học sinh xuyên suốt năm học, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp học sinh, sinh viên, phụ huynh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3. Tuy nhiên, nhờ có cách làm linh hoạt sáng tạo, đến nay thành phố Yên Bái đã cơ bản ổn định cuộc sống cho các hộ dân, nhất là các hộ bị thiệt hại nặng nề về nhà ở. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau cơn bão số 3, cuộc sống của 5 hộ dân ở ngõ 875 đường Yên Ninh thuộc tổ dân phố 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái bị xáo trộn bởi nguy cơ sạt lở đất trên quả đồi sau nhà vẫn hàng ngày rình rập. Hầu hết các hộ đều phải đi ở nhờ hoặc thuê nhà ở nơi khác. Gia đình anh Trần Xuân Định cũng phải thuê nhà hơn 2 tháng nay, thỉnh thoảng mới về để thu dọn đồ đạc. Xác định không thể khắc phục được chỗ ở của gia đình, anh cùng 4 hộ trong xóm đã có nguyện vọng và được chấp thuận về khu tái định cư thôn Tiền Phong, xã Giới Viên để sinh sống. Anh Trần Xuân Định, tổ dân phố 2 phường Minh Tân cho biết.
Trong cái xóm của em là toàn công nhân thôi, nên là tiền nong để làm nhà cũng không có, thì bọn em xin hỗ trợ một ít cái tiền để làm cái nhà tạm. Thì bọn em đây cũng mong muốn là sớm là tỉnh với thành phố là cắm đất cho bọn em để bọn em đi làm cái nhà tạm bọn em ở. Chứ bây giờ để ở đây bọn em cũng ở không, để không thôi, bọn em cũng không ở được.
Ảnh hưởng của bão số 3, phường Minh Tân có gần 1.000 hộ bị ngập úng, 69 điểm sạt lở đất, trong đó có 3 điểm đường giao thông, với 357 hộ gia đình trực tiếp bị ảnh hưởng. Đặc biệt có tới 23 nhà ở của dân bị sập hoàn toàn, 67 nhà bị ảnh hưởng nặng về nhà ở. Bên cạnh đó, nguy cơ về sạt lở đất trên địa bàn phường Minh Tân vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Cùng với công tác tuyên truyền vận động các hộ di rời đến nơi an toàn, phường Minh Tân cũng tạo điều kiện tối đa cho trên 200 hộ có nhu cầu được san gạt bạt mái ta luy. Phường đã hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ xong cho 34 hộ về để ở nhà mới. Nhất là đối với các hộ gia đình có nguyện vọng tái định cư, phường đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng của thành phố rà soát kiểm tra thực địa nơi các hộ gia đình có nhu cầu để thống nhất phương án. Ông Trần Ngọc Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân chia sẻ.
Theo cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và bám sát vào những cái hướng dẫn chỉ thị của thành phố, thì chúng tôi đã tiến hành lập hồ sơ đề nghị thành phố ra quyết định hỗ trợ cho các hộ đủ điều kiện. Theo những hướng dẫn của tỉnh, của thành phố thì hiện nay chúng tôi đã có 19 hộ gia đình sập nhà hoàn toàn được có quyết định hỗ trợ bằng tiền để ổn định cuộc sống và cụ thể là khởi công xây nhà mới. Trong thời gian tới tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và đánh giá lại tất cả các trường hợp mà hiện nay đang vướng mắc về mặt thủ tục, về mặt khó khăn về nhà ở, cuộc sống thì chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo cấp trên để xin ý kiến và thẩm định cho phép là hỗ trợ cho các hộ để sớm ổn định lại cuộc sống.
Là địa phương chịu nhiều thiệt hại do bão số 3, toàn thành phố Yên Bái có gần 500 điểm sạt lở với trên 3.000 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 69 nhà bị sập đổ hư hỏng hoàn toàn, 124 nhà bị hư hỏng nặng, 13 nhà phải di rời khẩn cấp, trên 1.000 nhà bị thiệt hại một phần, 9 nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 30% trở lên. Trọng điểm sạt lở ta luy tập trung tại các xã Âu Lâu, Văn Phú và các phường Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Minh Tân, Nam Cường và Đồng Tâm. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, thành phố đã có ngay các giải pháp linh hoạt để giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Thành phố đã huy động các lực lượng phương tiện để hỗ trợ thêm lực lượng. Đặc biệt, đối với các điểm sạt lở, đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các xã phường để các hộ đánh đất xử lý khắc phục. Nhờ có nhiều nỗ lực, đến nay toàn thành phố đã có trên 400 điểm sạt lở được các hộ dân khắc phục xong, các điểm sạt lở còn lại đang tiếp tục xử lý. Cùng với việc giúp đỡ hướng dẫn các hộ khắc phục thiệt hại, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở thực hiện trợ giúp xã hội đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này, đã có 69 hộ bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở được hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ. 124 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, 9 nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 30% trở lên được hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ. Tất cả các hộ đều đã được giải ngân xong với tổng số tiền gần 7,9 tỷ đồng. Riêng đối với các hộ phải di dời khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt danh sách 13 hộ bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ trong vùng có nguy cơ cao tại xã Giới Phiên. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện tại thì công tác rà soát, hỗ trợ cho các cái hộ bị thiệt hại về nhà ở của thành phố thì đến nay cơ bản thì chúng tôi đánh giá cơ bản hoàn thành. Đối với các cái điểm sạt lở có nguy cơ cao và các hộ có nguyện vọng đánh đất xử lý mái ta luy để ổn định tại vị trí cũ thì thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn và tạo điều kiện để các hộ khắc phục theo quy định. Trong cái trường hợp mà phát sinh các cái hộ có nguyện vọng, đặc biệt là các cái hộ có nguyện vọng di rời khẩn cấp do nguy cơ cao thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái thủ tục để cho các hộ được di rời đến quỹ đất tái định cư tại thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên theo đúng quy định.
Cùng với ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng thiên tai, thời gian qua thành phố Yên Bái cũng quan tâm tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình thiệt hại về người, người bị thương do thiên tai gây ra, tổng số tiền đã hỗ trợ cho các gia đình có người chết và bị thương nặng là gần 2 tỷ đồng. Thành phố cũng vận động nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ thăm hỏi cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn, nhà hư hỏng nặng, hộ gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đến nay thành phố Yên Bái đã cơ bản bố trí cho người dân có chỗ ở mới. Công tác giải ngân cũng đã được các địa phương thực hiện nhanh chóng theo quy định của tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn đã nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những giải pháp truyền thông hiệu quả là phát huy vai trò của các hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng hay hoạt động của các câu lạc bộ, các tổ chức hội đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế xã hội.
Nhận thức vai trò của tổ chức hội trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện trách nhiệm của tổ chức hội phụ nữ. Ngay từ đầu năm, Hội Phụ nữ xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch với những mục tiêu cụ thể để chị em phấn đấu thực hiện. Thông qua hoạt động của 6 tổ truyền thông cộng đồng và lồng ghép qua các buổi họp thôn, sinh hoạt của các chi hội, Hội Phụ nữ đã truyền đạt cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các mục tiêu của cấp ủy chính quyền địa phương đến nhân dân. Qua triển khai, chị em phụ nữ xã đã tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực gia đình, dọn dẹp nhà cửa, đường làng ngõ xóm, tôn tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Hoạt động của chị em phụ nữ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự, thu nhập, góp phần giúp Nậm Lành hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bà Triệu Thị Thương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Lành chia sẻ.
Đối với Hội Phụ nữ xã thì tổ chức tuyên truyền cho các chị em, thứ nhất là về cái bình đẳng giới ạ, bình đẳng giới cũng như là những cái vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, đó là thực hiện cái chương trình của dự án 8 tổ chức bằng thơ ca hò vè thông qua là những cái buổi truyền thông và được chị em đón nhận rất là nhiệt tình. Vâng, cái thứ hai nữa thì chị em, hội viên phụ nữ ở xã Nậm Lành thì đối với Hội Phụ nữ xã thì luôn luôn quan tâm đến cái việc là phát triển các mô hình, và hiện nay thì với xã Nậm Lành thì đã thành lập được một cái hợp tác xã Nậm Lành, và hiện nay có một cái tổ hợp tác về măng sạch là hiện nay cũng phát triển rất là tốt. Nữ xã Nậm Lành thì đã thành lập được thêm 3 tổ hợp tác, đó là hợp tác nuôi ngan, 2 tổ hợp tác nuôi ngan và 1 hợp tác nuôi dê, được chị em rất là đón nhận. Và những cái mô hình này thì cũng đưa cho chị em những cái cái để làm sao để cho chị em nâng cao cái thu nhập của bản thân. Và đặc biệt nữa thì là hội phụ nữ xã cùng với các ban ngành đoàn thể cũng như là nhà trường tuyên truyền vận động các chị em mà có con em trong cái độ tuổi ra trường ra lớp, đặc biệt là con em mà học hết lớp 9 để vào học các trường chuyên nghiệp, thì ở đây thì hội phụ nữ xã đến từng hộ gia đình mà có con em trong cái độ tuổi đó thì vận động cho con em ra lớp ra trường đầy đủ theo như cái quy định.
Còn tại xã Bình An, nơi ra mắt điểm mô hình địa chỉ tin cậy, các hoạt động truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật đã và đang được triển khai một cách hiệu quả, đem lại nhiều kết quả tích cực. Với mô hình địa chỉ tin cậy đã trở thành mái nhà chung để phụ nữ và trẻ em tìm đến khi gặp phải bạo lực gia đình. Các thành viên của địa chỉ tin cậy tại Minh An được tập huấn có kỹ năng lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân. Ngoài ra, các thành viên tham gia mô hình địa chỉ tin cậy còn tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề bạo lực gia đình, từ đó giúp thay đổi cách nhìn nhận và hành động của mọi người đối với vấn đề này. Nhờ sự hỗ trợ từ các thành viên của mô hình, nhiều phụ nữ và trẻ em tại Minh An đã tự tin hơn trong việc trình bày và bảo vệ quyền lợi của mình. Anh Triệu Tiến Minh, thành viên tham gia mô hình địa chỉ tin cậy xã Minh An cho biết.
Cùng với các thành viên trong tổ thì xây dựng một cái chương trình, một là nội dung là thông qua các cuộc họp thì mình sẽ tổ chức lồng ghép vào đấy một số cái nội dung tuyên truyền, đặc biệt là luật bình đẳng giới này, luật hôn nhân gia đình, và từ đó thì cứ mỗi cuộc họp, kể cả họp thôn rồi là họp liên quan đến ngày lễ hội thì cũng dành khoảng 15-20 phút có một bài, đặc biệt là một bài truyền thông về cái luật bình đẳng giới và luật hôn nhân gia đình. Và còn ngoài ra thì cứ một tháng chúng tôi sẽ thực hiện truyền thông thông qua tiểu phẩm. Cứ vào buổi chiều tối là chúng tôi cứ hai tuần chúng tôi phát một lần để bà con nhân dân nắm được cái chủ trương chung về việc tuyên truyền và về truyền thông về cái luật bình đẳng giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em.
Thực hiện dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã lựa chọn 16 xã đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao quyền năng của phụ nữ, giảm thiểu gánh nặng cho chị em phụ nữ và trẻ em. Trong đó, việc triển khai mô hình địa chỉ tin cậy, tổ truyền thông cộng đồng đã được mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ. Đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã thành lập được 7 mô hình địa chỉ tin cậy và 96 tổ truyền thông cộng đồng tại các xã đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các mô hình không chỉ tập trung vào tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình mà còn thúc đẩy phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội. Ngoài ra, các thành viên còn được hỗ trợ đào tạo nghề, có thêm kỹ năng và cơ hội việc làm và tham gia lãnh đạo tại địa phương. Nhờ đó, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn ứng cử và đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của xã, góp phần nâng cao tiếng nói và vai trò của phụ nữ trong cộng đồng xã hội. Nói về hoạt động của các mô hình, bà Lò Thị Thoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn cho biết,
đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần giảm thiểu số vụ, giữ vững được cái trật tự an ninh, an toàn xã hội tại địa phương, thúc đẩy được các quá trình hợp tác các ngành để về hỗ trợ bạo lực gia đình trên cơ sở giới, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực được tiếp cận các dịch vụ, từng bước được thoát khỏi bạo lực.
Xác định việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Ngoài việc chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện, mục tiêu của mỗi địa phương, huyện còn chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các ngành phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thi nhằm trang bị bổ sung kiến thức pháp luật mới, kỹ năng phương pháp và các hình thức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ hội viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên. Tiêu biểu như các lớp tập huấn phổ biến chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hay tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các hòa giải viên, tập huấn kỹ năng tuyên truyền ở cơ sở. Anh Triệu Toàn Chầy, hòa giải viên ở thôn Đậm 10, xã Đậm 10 chia sẻ.
Bồi dưỡng cho các hòa giải viên có những cập nhật những cái điểm mới về luật hòa giải ở cơ sở. Tiến hành họp dân thì cũng sẽ nói qua những điểm mới về hòa giải khiếu nại tố cáo, rồi là có những cái phòng chống tham nhũng, thì khi đó thì người dân sẽ hiểu được chủ trương của nhà nước, người dân yên tâm về tin tưởng theo cái tổ hòa giải thì sẽ tránh được xảy ra những cái trường hợp là sẽ khiếu nại tố cáo vượt cấp. sau khi họp thôn thì là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức là họp, và đặc biệt là có những cái ví dụ có những cái trường hợp bà con mà không hiểu thì sẽ tổ chức là truyền thông trực tiếp tuyên truyền về các luật, đặc biệt là hiện nay thì là nhà nước đang quan tâm ở vùng sâu vùng xa như cơ sở chúng tôi thì là về mảng là đặc biệt là mảng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái pháp, trong đó là cũng có cái trường hợp là vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn thì chúng tôi tiến hành là tuyên truyền và vận động đến tận từng nhà.
Còn đối với anh Nguyễn Hải Minh, cán bộ văn hóa xã Nghĩa Sơn, thì việc tham gia hội thi tuyên truyền phổ biến pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp anh có thêm kiến thức, kỹ năng truyền thông, nhất là kỹ năng xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Minh chia sẻ.
Cái cuộc thi thì em đã tham gia rất nhiều cuộc thi về tuyên truyền pháp luật và trên các thể loại về các ngành và lĩnh vực. Thế nhưng mà cuộc thi này là cái cuộc thi lần đầu tiên em tham gia cái cuộc thi về tuyên truyền pháp luật về các chính sách dân tộc thiểu số tại địa phương. Thì qua cái cuộc thi này thì có những cái về nội dung rất là sâu sắc về các cái điều luật, rồi có những các cái chính sách về dân tộc rất là bổ ích và hữu ích, và tất cả mọi thứ nó rất cần bọn em có thể học hỏi từ những cái công tác tuyên truyền, để khi mà về đến thôn bản bọn em có những các cái kỹ năng hơn về cái công tác tuyên truyền của mình tại thôn bản, và có những kỹ năng vận động tốt hơn, rồi dân vận tốt hơn tại thôn bản về những các chính sách dân tộc, về những các cái những cái chính sách và những cái pháp luật về dân tộc, tạo điều kiện cho người dân tộc phát triển được nâng cao hơn về đời sống, về pháp luật, những các cái câu những cái điều luật về chính sách phát triển của dân tộc mình tại địa phương.
Những năm qua, công tác tuyên truyền vận động có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân đã được cung cấp kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân vào các chủ trương chung của địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên, huyện Văn Chấn đã và đang tiếp tục quan tâm, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn họ những cách thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với văn hóa vùng miền, dân tộc. Đặc biệt, huyện ưu tiên khuyến khích tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, quan nêu gương và tuyên truyền bằng các hình thức sân khấu hóa để người dân dễ nhớ, dễ hiểu. Chị Sống Thị Bàng, tuyên truyền viên xã Suối Giàng chia sẻ.
Ở địa phương em ấy thì bọn em cũng đã đến tận thôn bản là tuyên truyền cho bà con, nhưng mà cũng có nhiều hộ gia đình là vẫn chưa có thực sự thay đổi, nên là khi tham gia được với đến với cuộc thi này thì chúng em cũng có nhiều kỹ năng hơn, được trau dồi bản thân thì sẽ nhận thức được nhiều hơn và cũng tự tin hơn trong vấn đề về truyền thông cho bà con ở địa phương mình. Em cũng sẽ cố gắng truyền thông nhiều nhất có thể cái pháp luật mà bọn em nắm được và những cái gì mới nhất đến cho bà con để bà con nắm được.
Với sự quan tâm phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, huyện Văn Chấn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến nhân dân. Qua đó không chỉ giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân, mà còn giúp nhân dân có thêm kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng sống, tạo nên một môi trường sống lành mạnh, phát triển bền vững cho nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên có một người luôn được nhân dân nể phục, yêu mến và là niềm tự hào của đồng bào người Dao. Đó là anh Bàn Văn Minh, một đảng viên gương mẫu, tấm gương tiêu biểu đi đầu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến nay anh Bàn Văn Minh đã trở thành tỷ phú nhờ phát triển hiệu quả kinh tế từ trồng quế, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Anh Minh, anh là một người rất là giỏi ạ, giúp bà con và cùng nhau phát triển kinh tế để trồng cây quế.
Đồng chí là cũng là quá là khá giả so với thôn, từ hộ bần nông đến bây giờ đồng chí cũng là đến gia đình tỷ phú ạ.
Đó là tình cảm, sự ngưỡng mộ của người dân ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên dành cho anh Bàn Văn Minh, hiện đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hợp. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông có đông anh em, chàng trai người Dao Bàn Văn Minh đã quyết tâm theo đuổi con đường học tập để có kiến thức đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Năm 2012, anh đã đi học đại học. Đến năm 2017, anh ra trường và lựa chọn con đường phát triển kinh tế tại địa phương. Có kiến thức với tấm bằng đại học chuyên ngành kinh tế trong tay, anh trở về thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, quyết tâm đầu tư vào trồng quế, một loại cây được mệnh danh là vàng xanh của vùng đất Văn Yên. Anh Minh cho biết.
Ông bà với bố mẹ sinh ra những cái quế mà trong khi đó tôi lớn lên thì cũng không có gì trong bàn tay trắng ấy, cũng chẳng biết đi ra ngoài làm cái gì được. Chỉ thì mình dựa vào cái quê hương của mình có miếng đất đấy thì mình cũng lấy cái quế đấy mình có thể thế mình ngày trước mình làm 10 cây thì nó thế thu nhập này mình sẽ gấp đôi và cứ tăng lên như thế thì chắc chắn mình nghĩ là cái nó sẽ phát triển kinh tế nó tốt hơn.
Nói là làm từ 3 hectare đất rừng do bố mẹ để lại, cứ phát cỏ làm được đến đâu anh lại trồng quế đến đó. Thế nhưng quế là cây trồng lâu năm nên thời gian thu hoạch cũng phải mất từ 5 đến 7 năm. Cây càng to giá trị càng lớn, do đó để có tiền trang trải cuộc sống, anh đã trồng quế thật mau để bóc tỉa dần. Cứ thế có vốn anh lại mua thêm đất trồng thêm quế.
Sau đó tôi thấy cây quế nó mang lại hiệu quả kinh tế tốt, thì tôi gia đình tôi cũng sẽ phát triển thêm. Và sau đó tôi cũng mua thêm những hộ họ không có nhu cầu sử dụng nữa, họ bán thì gia đình tôi cũng gom góp vốn lại mua lại của những hộ đấy. Đến giờ này thì gia đình tôi cũng phát triển được khoảng hơn 50 ha.
Mặc dù đã có lúc phải đối diện với khó khăn, thử thách, nhưng thậm chí là giá quế giảm. Thế nhưng nhờ kiên trì và quyết tâm, đất không phụ công người, từ diện tích trên 50 ha quế đã trồng hiện nay, trong đó 45 ha đang cho thu hoạch, sau khi khai thác đã đem về cho gia đình anh nguồn thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm. Anh Minh cho biết thêm.
Bây giờ thực ra thì chủ yếu là cũng những quế khoảng từ 8 đến 10 tuổi, 12 tuổi, gia đình tôi cũng chỉ có khai thác với kiểu tỉa thưa thôi. Còn những nương nó khoảng 25, 30 tuổi già rồi thì tôi cũng để khai thác trắng đi cấy lại. Vì những tuổi quế đấy nó cũng không lớn được nữa. Thì một ha mình để mật độ nó dày vừa phải và đúng tỉa theo quy trình nó phải được tầm 6-700 triệu một ha, tầm 15 năm tuổi.
Ngoài trồng quế, anh còn thu mua và chế biến vỏ quế thô để gia công và xuất bán ra các tỉnh bạn với số lượng trung bình hàng năm từ 50 đến 60 tấn vỏ quế tươi. Nhờ đó, gia đình anh tạo công việc làm cho gần chục lao động với mức 7-8 triệu đồng một người một tháng. Để phát triển mô hình trồng quế hiệu quả, anh còn vận động một số hộ dân có phương thức phát triển kinh tế giống gia đình để tham quan học hỏi những gia đình trồng quế ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam và quế Trà Bồng ở tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời thường xuyên hướng dẫn phổ biến kinh nghiệm cách làm cho các hộ gia đình khác trong và ngoài địa phương về phương thức trồng và phát triển cây quế. Nói gương anh Minh từ làm giàu quế, anh Bàn Tòn Lai ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cũng đã trồng và phát triển được gần 30 hectare quế. Nhờ đó cuộc sống của gia đình anh cũng như nhiều hộ dân trong thôn thay đổi từng ngày, anh Bàn Tòn Lai cho biết.
Nói chung là anh cũng đi học hỏi những nhiều cái nơi khác, anh về anh tuyên truyền với bà con, thì bà con nói chung cũng học tập theo anh làm ăn, thì nói chung là bây giờ thì có cái quế thì nói chung thì mình nâng cao cái đời sống, thì trước tiên là cho con em đi ăn học đầy đủ, đấy lại mình mua sắm các cái tiện nghi gia đình, với lại nhà cửa mình ngày xưa thì nhà gỗ vách tre, bây giờ mình là nhà kiên cố hết.
Văn Yên được coi là thủ phủ của quế, cây quế thực sự trở thành loại cây kinh tế đem lại cuộc sống ấm no cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc Dao. Do đó, để duy trì loại cây này đáp ứng đầu ra của thị trường, anh và nhiều hộ dân trong xã phải trồng quế theo hướng sạch hữu cơ, vừa bảo vệ được tài nguyên đất vừa đem lại giá trị kinh tế cao, anh Minh nói.
Bây giờ, thực ra thì quế nó rất nhiều rồi, bây giờ muốn để thương hiệu quế của mình giữ được, thứ nhất là phải làm quế nó phải sạch, không được phun thuốc trừ cỏ, mình chỉ cấy và phát bằng dao hoặc bằng máy thôi. Bây giờ các cái công ty lớn họ mua là họ cầu kỳ lắm, họ mang cái quế của mình nó đi test hết, chứ quế nào bị nhiễm nhiều tạp chất là họ sẽ không thu mua đâu bây giờ.
Nhờ phát triển kinh tế hiệu quả, anh Minh đã thổi một luồng gió mới vào cả thôn làng nghèo ở Làng Câu. Đến nay 100% số hộ dân trong thôn đã trồng và phát triển kinh tế từ quế. Đời sống được nâng lên, cả thôn chung sức xây dựng nông thôn mới, góp công và tiền của để làm đường giao thông nông thôn. Riêng gia đình anh Bán Văn Minh đã tự nguyện hiến hơn 1.200 m2 đất đồi rừng và đóng góp 30 triệu đồng tiền mặt để làm đường bê tông liên thôn. Nói về tấm gương anh Bán Văn Minh, ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Về phía anh Bán Văn Minh thì là một trong những công dân tiêu biểu của xã.
cũng như là trong quá trình xây dựng và phát triển thôn thì anh cũng đã có những đóng góp nhất định cho thôn và cho xã. Địa phương rất là tự hào khi mà không có một công dân sinh ra và lớn lên tại xã Tân Hợp mà làm ăn kinh tế giỏi và có đóng nhiều đóng góp cho địa phương và cũng như nhân dân thôn Nà Câu trên địa bàn xã. Tấm gương của anh Bàn Văn Minh thì chúng tôi cũng lấy anh Bàn Văn Minh này làm tấm gương điển hình để nhân rộng trên địa bàn xã. Thế và lấy cái tấm gương của anh Minh để tuyên truyền vận động bà con nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn lấy gương của anh Minh để tiếp tục phát triển, xây dựng và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông với 12 anh chị em ở vùng quê nghèo, thế nhưng với ý chí, nghị lực và quyết tâm làm giàu của anh Bàn Văn Minh đã trở thành động lực thúc đẩy cộng đồng các dân tộc trên địa bàn cùng thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.